chống cám dỗ cả đời. Cha Lê Quang Huy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, trong bài tin mừng có một cái chi tiết nho nhỏ nói 40 ngày đêm. 40 ngày không phải là một con số chính xác là Chúa Giêsu đã ở trong hoang địa đúng 40 ngày đâu. Nhưng mà theo ngôn ngữ của Kinh Thánh thì con số 40 rất nhiều lần đã được sử dụng, thì diễn tả một cái gì đó rất dài, rất là cam go, và có thể hiểu được đó là một sự liên tục, thường trực và kéo dài suốt đời. 40 ngày đêm của nạn hồng thủy, 40 ngày đêm và 40 năm đi trong sa mạc của dân Do Thái. Bây giờ Chúa Giêsu lại chay tịnh trong 40 ngày ở hoang địa. Nên chúng ta hiểu câu chuyện này muốn dạy cho chúng ta rằng có một cái cám dỗ, có một cái thách đố, nó liên tục, nó kéo dài, nó cam go, nó đòi hỏi chúng ta phải đứng vững. Không phải chỉ trong 40 ngày đâu, cũng không phải là 40 năm đâu, mà là cả đời. Bây giờ một cái chi tiết thứ hai rất là quan trọng. Thường thì chúng ta bị hút vào, chú ý vào ba cơn cám dỗ mà ma quỷ tấn công Chúa Giêsu. Nhưng hôm nay xin mời tất cả chúng ta lại đứng về phía Chúa Giêsu để thấy rằng không phải là ngẫu nhiên Chúa Giêsu bị ma quỷ nó tìm tới, nó cám dỗ đâu. Nhưng mà dựa trên Kinh Thánh chúng ta thấy là Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về và vào luôn trong hoang địa, mà là người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Vậy có nghĩa là Chúa Giêsu chủ động. Trước khi bắt đầu những chuyến đi, những cuộc hành đạo và rao giảng tin mừng, thì Chúa Giêsu đã dành cho một thời gian dài giống như là tĩnh tâm, và thời gian đó Ngài sẵn sàng giáp mặt với ma quỷ và đầy Thánh Thần, đầy sự sống của Thánh Thần, như thể là Ngài làm chủ. Cám dỗ thật đấy, nhưng mà Ngài chiến thắng, chứ Ngài không phải là lung lay đâu. Nên điều này làm cho chúng ta được khích lệ, nâng đỡ tinh thần ghê lắm. Nếu mà chúng ta bám chặt vào Chúa, đi theo Chúa, sát đằng sau lưng Chúa, hay là nắm tay Chúa mà đi, và cuộc đời này nó cũng giống như một thứ hoang địa, phố xá sầm uất, xe cộ, mọi sự thế này thế kia, nhưng mà thật ra nó là một thứ hoang địa. Và tay trong tay với Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, chúng ta cũng được dắt đi ở giữa cái hoang địa ấy mà giáp mặt với ma quỷ, hay nói nhẹ hơn một tí là giáp mặt với tất cả các thách đố, các cám dỗ của nó. Và yên tâm, nếu chúng ta làm đúng như vậy, bám chặt Chúa, đi theo Chúa, cùng với Chúa chiến đấu, chắc chắn chúng ta thắng chứ không thua. Yên tâm điều đó. Rất nhiều anh chị em nhiều khi đưa đến cho chúng tôi bảo là: thưa cha, cái thằng bé này nó bị ma quỷ, cái cô này bị quỷ ám, bị tà thế này thế kia. Chúng tôi xác tín là không có dễ gì mà ma quỷ nó tấn công ta đầy rẫy như vậy đâu. Đúng là ma quỷ nó đầy ra chung quanh, nhưng mà ma quỷ nó không có ngu đến cái mức mà nó đi, nó ma quỷ mà nó ám, nó làm như là người ấy rồi dãy rồi giống như bị tâm thần. Không phải đâu, ma quỷ nó khôn lắm. Và đa số những trường hợp mà đưa đến với nhau, đưa đến chúng tôi như vậy, tôi nghe đồn ông cha uy trừ quỷ thế này kia, làm gì có. Chúng tôi xác tín rằng Chúa mới cứu chứ không phải chúng tôi có sức. Và đa số những trường hợp như vậy là do tâm thần, do thất tình, do buồn quá, giận cha giận mẹ, do học hành nhiều quá nó căng, nó vỡ đầu ra, do chơi game nhiều quá, do uống rượu, nó phá tùm lum cái đầu rồi. Thành ra bây giờ nó biểu hiện ra bên ngoài, mình tưởng nó như là quỷ ám. Thật ra quỷ nó đã ám cái người ấy bằng nhiều cách, bằng những mê muội, bằng những đam mê, bằng những đủ thứ. Và bây giờ hậu quả là con người ấy suy sụp mà nó ra như vậy. Nhưng mà con người ấy cũng không thua đâu. Khi tôi nói về vậy, bạn mở miệng bạn kêu tên Chúa Giêsu đi, lạy Chúa Giêsu xin cứu con, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, bạn ấy đọc ngon lành, bảo bạn đọc kinh lạy cha đi, đọc ngon lành, bảo đưa ảnh Đức Mẹ đây, ai đây là mẹ của con, ồ vậy thì làm sao mà ma quỷ. Nên không phải là ma quỷ nó cám dỗ cái kiểu ngu dại như vậy đâu, nó cám dỗ chúng ta tinh xảo hơn nhiều. Chúng ta để ý ba cái cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đã giáp mặt đấy. Trước tiên nó cám dỗ vào cái bụng của chúng ta, cái ăn, cái mối lo, cái bối bận tâm ghê gớm nhất của con người chúng ta, kể cả chúng tôi đi tu. May là chúng tôi đi tu thì con kẻng chuông cánh thì xuống nhà cơm là có cơm sẵn rồi, có ân nhân lo thế này thế kia để mà có cơm ăn rồi. Nhưng mà anh chị em ở ngoài thì đúng là một ngày thất nghiệp, một ngày mà kiếm không ra tiền là lo lấy cái gì mà ăn cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho cha mẹ già. Nên ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta ở cái trước tiên đó, cái lo lắng sợ hãi của chúng ta về cái ăn, cái mặc, cái bảo đảm cuộc sống, cái thiết thực nhất, cái bình dân nhất là cái ăn, cái bao tử của chúng ta, chưa nói đến chuyện gì sâu xa. Vậy mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cái cám dỗ bằng một câu rất là gọn, mà anh chị em nhớ, hãy giữ vững cái câu ấy mà chiến thắng cái cám dỗ tầm thường nhất nhưng mà lại gay go nhất, mà là trước hết nhất, cám dỗ của cái bao tử, cám dỗ của cái ăn, cái mặc, cái an toàn trong cuộc sống này. Chúa Giêsu trả lời, con người ta sống không nguyên bởi bánh. Chúa Giêsu nói lưng lửng vậy đó, mà chúng ta phải hiểu là con người ta sống nhờ sự sống của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ gò cơm bánh, không phải bằng đồng lương, không phải bằng công ăn việc làm. Công nhận tất cả những thứ đấy nó như là những chuyện cần thiết tối thiểu nhất con người phải lo, nhưng mà đừng lo đến nỗi mà để cho cái cám dỗ nó quật ngã chúng ta. Chúng ta hãy đứng vững bằng một cái lập trường của Chúa Giêsu là con người ta sống không nguyên bởi bánh, mà một đoạn khác Ngài nói mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Hóa ra cả cái cơm, cái bánh, cái công ăn việc làm, cái sức khỏe, những cái bảo đảm tối thiểu trong cuộc sống của chúng ta, nó cũng từ cái sự sống của Thiên Chúa mà có. Nên nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một cái chuyện ta phải lăn xả vào mà kiếm sống đó, mà ta quên mất rằng nó phát xuất từ Thiên Chúa, ta quên chạy đến với Chúa, ta quên tìm sự nương nhờ nơi Chúa đó, thì cái đó nó quật chúng ta chết. Chúng ta giáp mặt vào thực tại rõ ràng như Chúa Giêsu đã được Thầy Thánh Thần để dẫn vào hoang địa mà đối đầu với ma quỷ, thì anh chị em cũng vậy, can đảm đối đầu, giáp mặt với tất cả những thách đố đó. Anh chị em nắm vững cái câu then chốt, cái câu bí quyết của ta đó, mà Chúa Giêsu nói để mà thắng ma quỷ đó. Tại vì nó dám cám dỗ cả Chúa Giêsu thì huống chi chúng ta. Nên chúng ta phải có cái đáp án của Chúa Giêsu mà chiến thắng nó. Người ta sống không nguyên bởi bánh. Và nếu chúng ta nối với lời Chúa ở trong Tin Mừng Matthew nữa, người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vậy có nghĩa là chúng ta sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Có một sự sống của Thiên Chúa vẫn đổ tràn vào trong ta, mà tại ta không chịu nhận lấy thôi. Ta cứ chạy vào một cái bám víu, một cái nương tựa vào một cái bảo đảm nào đó của trần thế. Nên đâm ra nó làm cho ta lo quá, nó làm cho ta kiệt sức, nó làm cho chúng ta bấn loạn. Thậm chí có người đi tự tử, có người đâm ra cãi cọ, xung đột ở nhau ở trong gia đình. Ta bám chặt vào lời ấy của Chúa. Cái cám dỗ thứ hai là nó, có lẽ anh chị em khi nào mà anh chị em đầy đủ rồi đó, ăn no rồi đó, bắt đầu nó cám dỗ tới cái cám thứ hai đó. Đó là cái quyền lực và danh vọng. Cái danh vọng, cái sĩ diện của chúng ta lớn lắm. Nên cái cám dỗ thứ hai là cái cám dỗ danh vọng. Nó làm cho chúng ta cảm thấy như mình khao khát được nắm giữ hết, thu vén về cho mình, chứ không muốn cho đi, không muốn vị tha mà chỉ muốn vị kỷ. Và trong một cuộc sống mà chỉ còn thu vén hết quyền lực, danh vọng và sĩ diện, tất cả những cái gì đó là những cái gì khoác lên trên đời của ta, là bằng cấp, là danh hiệu, là lao động tiên tiến, là chiến sĩ thi đua, cái gì gió gì đấy, tất cả những cái thứ ấy nghe thì nó hay lắm, hấp dẫn, danh hiệu này danh hiệu kia, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại thấy Chúa Giêsu đáp trả nó lại bằng một lời rất là hay. Chúa Giêsu bảo rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Nên nếu trong đời chúng ta cần có một cái gì đó để mang lấy, để chịu lấy, như là một danh hiệu cao quý nhất mà chúng ta cần phải có, đó là danh hiệu con Chúa thôi, chứ không có phải là danh hiệu gì hết ấy. Ngày nào mà anh chị em nghèo rớt mồng tơi, mất trắng chân ngay, mà anh chị em vẫn giữ được đúng mình là danh hiệu là con của Chúa, không sợ cái gì hết. Còn coi chừng có khi ta khoác vào đủ thứ danh hiệu tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, rồi thế này thế kia, huân chương thế này thế nọ, bao nhiêu lời khen tặng, bao nhiêu là những cái thế gian nó khoác vào cho ta, mà bên trong ta đã mất, không còn tư cách làm con của Thiên Chúa. Ngày ấy chúng ta bị cái cám dỗ nó quật ngã. Vậy ở cám dỗ thứ hai này, chúng ta cũng nhớ bám chặt vào lời của Chúa. Chúng ta phải nhớ chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi, mà Thiên Chúa ấy lại là cha của ta. Nên khi ta tôn thờ Thiên Chúa là cha, ta giữ vững được cái tước hiệu cao quý, chúng ta là con của Thiên Chúa. Nên cái hồi nãy nếu chúng ta nhận ra chúng ta sống bằng sự sống của Thiên Chúa, thì ở cám dỗ thứ hai này để chiến thắng nó, ta phải sống cho sự sống của Thiên Chúa. Và anh chị em cũng thấy cái cám dỗ thứ ba, cái cám dỗ thứ ba là nó cho chúng ta bảo à được rồi, mày bám chặt, mày là con Thiên Chúa, mày là người có đạo phải không, mày xin cái gì cũng được phải không, mày cứ giang tay ra lạy cha chúng con ở trên trời, cho chúng con lương thực hàng ngày, cho chúng con thế này thế kia, vậy thì lấy tiền trả nợ đấy. Bao nhiêu những cái giải quyết vấn nạn của cuộc sống đi. Chúng ta có một cái cám dỗ là ta là người của Chúa, Thiên Chúa làm cái gì cũng bảo vệ ta. Ma quỷ nó còn dám liều đến mức mà nó cám dỗ, nó đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ Jerusalem, nó bảo ông nhảy xuống đi, ông là con của Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho thiên thần đến đỡ ông. Thế huống chi chúng ta, chúng ta có sẽ còn bị cám dỗ một cách tinh xảo hơn. Nên ở cám dỗ này chúng ta lại bám chặt vào đáp án của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo: "Ê, chớ có thách thức Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Nên chúng ta cũng có thể đáp trả lại cho những cám dỗ của thế gian: "Chớ có trách thách thức chúng tôi, chúng ta, vì chúng ta là con của Thiên Chúa. Đừng có thách thức. Chúng tôi có Chúa của chúng tôi là cha. Chúng tôi là con, chẳng nhẽ chúng ta thấy những người cha bảo vệ đứa con như thế nào? Người mẹ giữ gìn đứa con như thế nào? Tôi cứ hay ngồi, có lần ngồi uống cà phê bên vệ đường thì nhìn thấy một cái chị đó hay là một cái anh đó bế con hay dắt con đi qua đường, mà đường phố của chúng ta nó kinh khủng, nó xe nó chạy eo eo, nó không có né ta đâu, chỉ có ta né nó thôi. Bên này rồi bên kia hết xe to rồi xe nhỏ, nó đan xen dày đặc cả một con đường. Thì cái đứa bé mà nó nằm ở trong vòng tay của mẹ nó bế, hoặc là nó đang nắm tay bố nó dắt qua đường, nó tỉnh queo à anh chị em. Bố nó thì nhìn bên này, nhìn bên kia, đưa tay ra chặn bên này, chặn bên kia, và đối phó tất cả mọi sự. Còn đứa bé đã nắm tay bố rồi, hay đã nằm trong vòng tay mẹ nó bế rồi, nó tỉnh queo à, nó vừa đi nó vừa vui cười, nó vừa bi bao bi bô, nó nói với bố mẹ nó, không biết sợ. Nên nếu như chúng ta phải đối diện với những thách đố ập đến với chúng ta, chúng ta nhớ chúng ta có Chúa là cha, chúng ta là con của Ngài, nên chúng ta vững tin mà chiến thắng. Vậy thưa anh chị em, ba cái cám dỗ đó xét cho đến cùng, chúng ta đã thắng. Bởi vì Chúa Giêsu đã thắng. Chúa Giêsu đã thắng thì không lẽ chúng ta là môn đệ của Ngài chúng ta lại thua? Chúa Cha đã gìn giữ Chúa Giêsu, không lẽ Chúa Cha lại không gìn giữ chúng ta? Thánh Thần đã đưa Chúa Giêsu vào trong hoang địa, chẳng lẽ chúng ta đi giữa cuộc đời này mà không có Thánh Thần? Nên tôi hệ thống nó thành: thứ nhất là chúng ta sống bằng sự sống của Thiên Chúa, thứ hai chúng ta sống cho sự sống của Thiên Chúa, và thứ ba chúng ta sống trong sự sống của Thiên Chúa. Và sự sống của Thiên Chúa thì mầu nhiệm vô cùng.